Hồi 56, học cung đàn nhớ mối tình xưa. Mọi người đi rồi, con hẻm nhỏ trở lại yên tĩnh không một tiếng động. Gió thổi lay cành trúc phát ra những âm thanh xào xạc. Lệnh Hồ Xung nhìn khúc phổ trong tay, nhớ lại đêm hôm đó, Lưu Chính Phong và Khúc Dương cùng hợp tấu cầm tiêu. Hai người là bạn tri âm mới cùng nhau sáng tác ra bộ khúc phổ thần diệu này. Tuy vị bà ở trong buổi trúc gãy đàn thổi tiêu cũng rất tuyệt diệu, nhưng đáng tiếc là bà ta chỉ có thể diễn tấu một mình. Lục Trúc Ông thì không thể cùng bà hợp tấu được. Lệnh Hồ Xung e rằng khúc cầm tiêu hợp tấu Tiếu Ngạo Giang Hồ từ nay bặt tiếng không còn nghe được lần thứ hai nữa. Lệnh Hồ Xung lại nghĩ, Lưu Chính Phong sư thúc và Khúc Dương trưởng lão, một người là cao thủ chính phái, một người là trưởng lão ma giáo, một chính một tà thế như nước lửa, nhưng luận bàn đến âm luật thì tâm ý tương thông nên kết thành tri giao mới cùng sáng tác ra khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ thần diệu tuyệt vời. Lúc hai người nắm tay nhau cùng qua đời, lòng họ không còn gì luyến tiếc. Còn hơn ta, cô độc trên thế gian này, bị sư phụ hoài nghi, sư muội ruồng rẫy, còn một người sư đệ rất kính yêu ta thì lại bị chính tay ta giết. Bất giác lòng chàng đau xót, nước mắt rơi lã chả lên khúc phổ rồi không nén được, chàng òa khóc nức nở. Lục Trúc Ông từ trong bụi trúc nói vọng ra, vì sao bằng hữu lại khóc? Lệnh Hồ Xung đáp, vãn bối tự thương thân thế, lại nhớ đến cái chết của hai vị tiền bối đã sáng tác ra khúc phổ này nên không nén được cảm xúc gây phiền hà cho lão tiên sinh. Lệnh Hồ Xung nói xong quay người toan đi. Lục Trúc Ông nói, tiểu bằng hữu, ta có mấy lời muốn thỉnh giáo, mời tiểu bằng hữu vào đây nói chuyện được không? Vừa rồi Lệnh Hồ Xung nghe lão nói với Vương Nguyên Bá đầy vẻ ngạo mạn, không ngờ đối với mình, một kẻ vô danh tiểu tốt lại rất kính trọng, vượt ngoài sự tưởng tượng. Chàng nói, không dám, tiền bối có điều gì muốn hỏi, vãn bối sẽ phụng cáo. Lệnh Hồ Xung bước chậm chậm vào rừng trúc. Trước mặt có 5 gian tiểu xá, bên trái 2 gian, bên phải 3 gian, làm toàn bằng trúc. Một lão già từ trong ngôi nhà nhỏ bước ra, cười nói, tiểu bằng hữu, mời vào uống nước. Lệnh Hồ Xung thấy Lục Trúc Ông đã già lụ khụ, đầu còn lơ thơ mấy sợi tóc, nhưng tay chân to lớn, tinh thần quắc thước. Chàng cúi người hành lễ, nói, vãn bối Lệnh Hồ Xung, xin bái kiến tiền bối. Lục Trúc Ông cười ha hả nói, lão hữu bất quá già hơn ít tuổi, không cần đa lễ, xin mời vào. Lệnh Hồ Xung theo Trúc Ông đi vào trong nhà, thấy bàn ghế giường tủ làm toàn bằng trúc, trên tường treo một bức tranh thủy mặc vẽ rừng trúc, thế bút tung hoành, mặt tức lâm ly, trông rất hoành tráng. Trên bàn đặt một cây dao cầm và một ống tiêu. Lục Trúc Ông hớn hở bưng bình trà ra, rót một bát trà xanh biếc rồi nói, xin mời dùng trà. Lệnh Hồ Xung hai tay đón lấy, cúi người tạ ơn. Lục Trúc Ông nói, tiểu bằng hữu, không biết tiểu bằng hữu từ đâu mà có được bộ khúc phổ này, có thể nói cho ta biết không? Lệnh Hồ Xung ngẩn người ra, nghĩ lai lịch của bộ khúc phổ này ẩn chứa rất nhiều bí mật. Ngày đến sư phụ, sư nương, chàng cũng không dám bẩm báo. Nhưng ngày đó, Lưu Chính Phong và Khúc Dương đã giao khúc phổ này cho mình để truyền lại cho hậu thế, khỏi bị mai một. Lục Trúc Ông và cô của lão tinh thông âm luật đến chỗ thần diệu. Cô của lão tấu được khúc nhạc đến chỗ lâm ly. Tuy tuổi hai người đã cao, nhưng ngoài họ ra, trên đời này tìm đâu cho được người thứ ba để truyền lại khúc phổ. Mà dù trên đời này còn có người khác tinh thông âm luật đi chăng nữa, thì tính mạng mình cũng chẳng còn bao lâu, chưa chắc có cơ duyên gặp được. Chàng trầm ngâm một lúc rồi nói, hai vị tiền bối, một vị chuyên chơi huyền cầm, một vị chuyên thổi tiêu, kết thành tri giao mới cùng nhau sáng tác ra khúc phổ này. Đáng tiếc đã gặp đại nạn nên cả hai cùng tạ thế. Lúc hai vị tiền bối lâm tử đã giao khúc phổ này lại cho vãn bối, nhờ vãn bối tìm truyền nhân để khúc phổ này không bị mai một. Chàng ngừng một lát rồi nói tiếp, vừa rồi vãn bối được nghe vị cô của tiền bối gãy đàn thổi tiêu thật tuyệt diệu, thì mừng thầm cho khúc phổ đã tìm được chủ. Vậy xin tiền bối thu lấy khúc phổ này phụng giao cho bà. Như vậy thì vãn bối đã không phụ sự ủy thác của người đã sáng tác ra khúc phổ, mà vãn bối cũng rất mãn nguyện. Lệnh Hồ Xung nói xong, hai tay cung kính dâng khúc phổ lên. Lục Trúc Ông không tiện nhận lấy, bèn nói: "Để ta thỉnh ý cô trước đã, xem người có chịu không đã." Bỗng nghe tiếng của vị bà từ trong ngôi nhà nhỏ bên mé trái vọng ra. Lệnh Hồ tiên sinh cao nghĩa, khẳng khái tặng khúc phổ thần diệu, nếu chúng ta từ chối thì không được, còn nhận thì thật hổ thẹn. Đại danh của hai vị tiền bối đã sáng tác ra khúc phổ này là gì, tiên sinh có thể cho chúng ta biết được không? Âm sắc của vị bà này không giống giọng nói người già. Lệnh Hồ Xung đáp: "Tiền bối có lòng hỏi tới, vãn bối tất phải bẩm cáo. Hai vị tiền bối sáng tác ra khúc phổ này, một là Lưu Chính Phong sư thúc, một là Khúc Dương trưởng lão." Bà ồ lên một tiếng, ra chiều rất kinh ngạc, nói: "Thì ra là hai người đó." Lệnh Hồ Xung hỏi: "Tiền bối có biết hai vị lưu khúc này ư?" Bà không đáp, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Lưu Chính Phong là cao thủ của phái Hành Sơn, còn Khúc Dương lại là trưởng lão của ma giáo. Hai bên có mối thù truyền kiếp, sao lại cùng nhau sáng tác ra khúc phổ này? Chuyện này thật khiến cho người ta không hiểu nổi." Tuy Lệnh Hồ Xung chưa thấy qua khuôn mặt của bà, nhưng sau khi nghe bà gãy đàn thổi tiêu, chàng cảm thấy bà là một cao nhân tiền bối thanh nhã hiền hòa, quyết không lừa gạt để bán rẻ mình. Nghe bà nói về lai lịch của Lưu Khúc thì rõ ràng là người võ lâm đồng đạo. Lệnh Hồ Xung liền kể lại việc Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm ra sao, Tả Minh Chủ phái Tung Sơn hạ cờ lệnh ngăn cản thế nào, Lưu Khúc bị trúng chưởng của cao thủ phái Tung Sơn thế nào, cả hai hợp tấu ngoài núi hoang. Lúc Lâm Tử đã chân tình ủy thác cho mình tìm người hiểu biết âm luật để truyền lại khúc phổ này ra sao, chàng lần lượt kể ra hết, chỉ lược bỏ vụ Mặc Đại tiên sinh đã giết chết Phí Bân. Bà lặng lặng nghe, không nói một lời. Lúc chàng kể xong, bà mới hỏi: "Đây rõ ràng là khúc phổ, tại sao Kim Đao Vương Nguyên Bá lại cho rằng là bí kíp võ công?" Lệnh Hồ Xung liền đem việc vợ chồng Lâm Chấn Nam bị phái Thanh Thành và Mộc Cao Phong gia hại cùng lời di ngôn nhờ mình truyền lại cho Lâm Bình Chi ra sao, anh em họ Vương đã nghi ngờ thế nào, chàng chân tình kể ra hết. Bà nói: "Thì ra là vậy." Bà dừng một lúc rồi nói tiếp: "Sao ngươi không kể rõ đầu đuôi cho sư phụ và sư nương ngươi biết để bớt đi điều nghi kỵ? Ta là người xa lạ chưa từng quen biết, sao ngươi lại kể rõ với ta không giấu giếm điều gì?" Lệnh Hồ Xung nói: "Vãn bối không hiểu rõ tại sao, có lẽ sau khi nghe tiền bối nhã tấu, vãn bối ngưỡng mộ phong cách của tiền bối nên không có chút nghi ngờ." Bà nói: "Vậy tại sao đối với sư phụ sư nương người lại có ý nghi ngờ?" Lệnh Hồ Xung giật mình đáp: "Vãn bối vạn lần không dám, nhưng ân sư lại đem lòng nghi ngờ đệ tử, chuyện này cũng không trách ân sư được." Bà nói: "Ta nghe người nói ngữ khí rất yếu ớt, đang tuổi thanh xuân không ai như vậy cả. Nguyên cớ vì sao? Ngươi bị bệnh hay bị trọng thương?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Vãn bối bị nội thương rất nặng." Bà nói: "Trúc Hiền Điệt, ngươi dẫn vị thiếu quân này đến bên cửa sổ phòng ta để ta chẩn mạch thử coi." Lục Trúc Ông dẫn Lệnh Hồ Xung đến bên cửa sổ tiểu xá mé trái, bảo chàng đưa tay trái vào bên trong rèm trúc. Phía trong rèm trúc lại có một tấm màn bằng vải sa mỏng. Lệnh Hồ Xung chỉ thấy thấp thoáng có bóng người, còn tướng mạo mặt mũi ra sao thì không thấy được. Chàng nghe ba đầu ngón tay mát rượi đặt lên cổ tay mình. Bà chẩn mạch trong giây lát, kinh hãi ồ lên một tiếng, nói: "Thật là cổ quái." Một lúc sau bà nói tiếp: "Đưa tay phải vào cho ta." Sau khi chẩn mạch đủ hai tay cho Lệnh Hồ Xung, bà trầm ngâm không nói. Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói: "Tiền bối không nên lo âu cho sự sống chết của vãn bối. Vãn bối tự biết mình sống chẳng bao lâu nữa nên đã sớm không quan tâm đến tính mạng rồi. Bà bà hỏi, sao ngươi lại tự biết tính mạng mình không còn lâu dài? Lệnh Hồ Xuân đáp, vãn bối đã ngộ sát sư đệ, làm mất Tử Hà bí kíp của sư môn. Vãn bối chỉ mong tìm được bí kíp trả lại cho sư phụ rồi tự sát để tạ tội với sư đệ. Bà bà nói, Tử Hà bí kíp ư? Đó đâu phải là vật phi thường. Vì sao ngươi lại ngộ sát sư đệ? Lệnh Hồ Xuân liền đem chuyện Đào Cốc Lục Tiên đã trị thương thế nào, sáu luồng chân khí giao chiến trong cơ thể ra sao, sư muội đã ăn cắp bí kíp đem đến cho chàng tự trị thương nhưng bị chàng cự tuyệt ra sao, sư đệ Lục Đại Hữu tự đọc bí kíp bị chàng xuống tay điểm huyệt quá nặng dẫn đến cái chết thế nào. Lệnh Hồ Xuân thực tình kể ra hết. Bà nghe xong bèn nói, không phải người giết sư đệ.